Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Bức tranh gia đình không toàn vẹn của một nghệ sĩ trẻ, phần 3. Bài viết của Vinh Vinh. Trong các cơ sở cải tạo dưới chế độ cộng sản, mạng sống của tù nhân không được coi trọng hoặc bảo vệ, được khuyến khích và thậm chí là bị kích động bởi nhà chức trách. Việc ngược đãi và bạo hành diễn ra tràn lan, phơi bày tối đa mặt tối trong bản chất con người. Trong một môi trường khủng bố như vậy, một hành động tử tế dù nhỏ cũng trở nên đáng quý. Bất chấp những đau khổ mà họ phải chịu, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã lặng lẽ chứng thực đức tin của họ bằng cách tuân theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn trong lời nói và hành động của mình. Trong khi thức ăn trở nên khan hiếm đến mức một số tù nhân có thể quỳ xuống và khóc lóc thảm thiết chỉ vì một miếng bánh gạo hỏng, thì chỉ có các học viên chia sẻ phần ăn vốn ít ỏi của họ với người già và người ốm yếu. Để giữ cho các tù nhân không ăn quá nhiều, nồi không bao giờ được tắt bếp nên cháo luôn quá nóng để ăn. Khi một bát rau muối đổ trên bàn, họ phải tranh giành lấy hoặc sẽ không còn lại gì. Mặc dù ông Vu không có nhiều tiền và thẻ tiền mặt của ông thường bị đình chỉ, nhưng khi mua đồ ở cửa hàng của nhà tù, ông luôn mua hai cái giống nhau để chia cho những người thậm chí còn khổ sở hơn. Khi việc ăn đường mía được coi là xa xỉ, ông Vu đã đưa nửa túi đường cát nhỏ của mình cho một tù nhân nghèo vừa được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. 1. Ngừng truyền điện. Tại trại tạm giam Hải Lâm, các tù nhân tạo ra một trò chơi gọi là truyền điện. Với tất cả các tù nhân ngồi xếp hàng ngay sau lưng nhau thành một hàng, người cuối cùng trong hàng bắt đầu trò chơi bằng cách đấm vào phần lưng dưới người phía trước. Sau đó, người vừa bị đấm sẽ đấm người xếp phía trước anh ta và cứ tiếp tục lần lượt như vậy. Bị đánh mà không có lý do gì làm dấy lên cơn giận dữ. Điều này chuyển thành những cú đấm ngày càng nặng nề hơn. Khi trò chơi tiếp tục, các tù nhân ngày một giận dữ hơn. Nhưng điện đã không bao giờ truyền qua được ông Vu. Ông sẽ nhận cú đấm nhưng không bao giờ truyền tiếp cho người ở phía trước, bởi vì nhà sáng lập Đại Pháp đã dạy rằng không được đánh trả khi bị đánh hoặc bị chửi bới. Điện bị cắt, các tù nhân sẽ thông báo và cuộc chơi bắt đầu lại từ đầu. Dù có bị đánh bao nhiêu lần, ông Vu cũng không bao giờ đánh ai. Cuối cùng không ai chơi trò chơi đó nữa. Ông Vu cũng thấy rằng một số tù nhân và lính canh đã giúp đỡ và bảo vệ các học viên trong phạm vi quyền lực của họ là những người tốt bụng. Chức trách nhà tù đã khuyến khích các tù nhân tố cáo ông Vu trong khá nhiều cuộc họp của khu, nhưng không ai có điều gì xấu để nói về ông. Thay vào đó, một số tù nhân đã công khai ca ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ là những người thật tốt bụng. So với Pháp Luân, các học viên Đại Pháp ở trên trời cao, người khác thì rất thấp, ở dưới mặt đất. Các lính canh và tù nhân đã gọi các học viên Pháp Luân Đại Pháp là Pháp Luân. 2. Chùm băng đảng bị thuyết phục. Ông Vu đã đặt ra một vấn đề lớn cho chức trách nhà tù vì ông không từ bỏ đức tin của mình. Một tù nhân tên là Dương Khánh Hoa được đưa đến từ một khu khác để giải quyết vấn đề ông Vu. Dương Khánh Hoa là ai? Anh ta từng là chùm của một băng đảng địa phương ở thành phố Triệu Đông, nhưng hiện đã bị bỏ tù. Anh ta là người đứng đầu tất cả các tù nhân của khu cải huấn. Dương luôn mang vẻ mặt cau có và khoác trên mình chiếc áo khoác đen bên ngoài đồng phục tù nhân. Một vài tù nhân đi theo anh ta ở mọi nơi anh ta đến. Một người mang theo ấm trà, một người mang theo con mèo của anh ta và một người khác mang thêm quần áo. Sự hiện diện của anh ta luôn khiến các tù nhân vô cùng lo lắng. Khi anh ta bước vào phòng giam, mọi người đều nín thở. Dương vào thời điểm đó đang giáo diết tìm kiếm một kế hoạch để gây ấn tượng và có được sự ủng hộ của chức trách nhà tù khi anh ta đang làm thủ tục xin giảm án tử hình thành án chung thân. Khi các lính canh yêu cầu Dương chăm sóc ông Vu, anh ta đã đồng ý. Dương đã gửi một lá thư cho ông Vu, yêu cầu ông đến gặp anh ta. Ngay khi ông Vu xuất hiện, Dương nói: "Pháp Luân, cấp trên vừa giao trách nhiệm cho tôi. Miễn là tôi còn phụ trách, tôi sẽ hoàn thành công việc này. Anh nghĩ sao?" "Tôi không quan tâm liệu anh sẽ làm gì, nhưng nếu anh cản trở tôi sẽ không chấp nhận điều đó. Không ai có thể ngăn cản tôi. Nếu anh không viết bản cam kết hôm nay, anh sẽ bị đưa ra khỏi đây thay vì tự mình có thể bước ra ngoài." Mặt Dương nhăn nhó. Từ từ anh ta đeo một đôi găng tay trắng và sẵn sàng bắt đầu cuộc đánh đập. Mặc dù yếu ớt và gầy gò, ông Vu lại không hề có một chút sợ hãi trong giọng nói của mình. Ông bình tĩnh trả lời: "Có một tên trộm vào thời cổ đại, họ Chí. Khi đang làm việc, anh ta luôn vào trước và ra sau cùng. Nhưng anh ta vẫn chia đều bất cứ thứ gì anh ta lấy được với các đối tác của mình. Đó là quy tắc của anh ta. Ngay cả những tên trộm thời cổ đại cũng có những nguyên tắc mà họ tuân thủ." Hồ Diệu Bang, lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kể lại trong hồi ký của mình một điều mà ông ta hối tiếc nhất trong đời. Khi ông biết rõ rằng Bành Đức Hoài, một lãnh đạo quân sự cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bị buộc tội oan sai trong cách mạng văn hóa, ông vẫn giơ tay và ủng hộ việc truy tố Bành. Nếu một người làm trái với lương tâm của mình, anh ta sẽ không bao giờ được bình yên. "Tôi được chẩn đoán mắc bệnh nan y và được thông báo rằng tôi không còn sống được bao lâu nữa. Không tính phí tôi một xu, sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Công, đã chữa lành bệnh cho tôi. Không chỉ cơ thể tôi, sư phụ còn chữa lành cả trái tim tôi. Khi tôi làm việc cho thư viện, tôi đã sử dụng đồ dùng của công ty vào mục đích công việc cá nhân của mình. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã lập danh sách các vật dụng mà tôi đã sử dụng trong nhiều năm và thay thế chúng. Không ai bảo tôi phải làm điều đó, và tôi cũng không nói với ai về điều đó. Tôi phụ trách mua hàng trong bộ phận của mình. Khi những người bán hàng hỏi tôi ghi trên hóa đơn bao nhiêu, bằng cách ghi giá cao hơn trên hóa đơn, người phụ trách mua hàng có thể được hoàn trả nhiều hơn chi phí thực tế và kiếm được tiền. Tôi nói với họ rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi sẽ báo cáo chi tiêu một cách trung thực. Sư phụ Lý đã dạy tôi cách trở thành một người tốt. Em gái tôi, Vu Chân Khiết, làm việc cho Viện Kiểm sát địa phương với công việc là kế toán. Khi cô ấy chuẩn bị cho một kỳ thi thăng chức, mọi người đều bảo cô ấy nên gian lận. Nhưng cô ấy đã không làm vậy. Chúng tôi rèn luyện tính trung thực. Viện trưởng Viện Kiểm sát đã nghe về điều này và nói với em gái tôi: tôi không thể tin được những người như cô vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Nếu chúng tôi chỉ thuê một nhân viên, chúng tôi chắc chắn sẽ thuê cô. Ông Vu hỏi Dương: nếu anh là tôi, anh có xúc phạm sư phụ trái với lương tâm của mình không? Nếu hôm nay anh đánh chết tôi cũng sẽ không oán hận. Tôi chưa bao giờ có ý định rời khỏi nơi này mà còn sống. Tôi không cần một lối thoát. Tôi sẽ không viết bản tuyên bố. Khi anh ta lắng nghe, vẻ mặt ông trùm băng đảng dịu đi. Ấn tượng và vô cùng xúc động, anh ta nói với ông Vu: Pháp Luân, đây là cách con người nên cư xử. 3. Sự thay đổi. Khi ở trong trại tạm giam, giường của ông Vu nằm ngay cạnh một kẻ giết người hàng loạt, kẻ đang bị kết án tử hình vì đã sát hại 5 người. Người nông dân nghèo này đã bị bắt nạt và bị đưa đẩy đến mức anh ta đã tìm cách trả thù. Ông Vu giải thích cho anh ta về cách con người nên hành xử và dạy anh ta học thuộc lòng các bài thơ của sư phụ. Trước khi bị hành quyết, anh ta nói với ông Vu với sự hối hận sâu sắc: tôi đã gặp anh quá muộn. Một tên trùm băng đảng từ thành phố Tuy Phân Hà được giao nhiệm vụ giám sát hơn 300 tù nhân trong khu số 6. Ông Vu đã dạy anh ta thư pháp. Khi kỹ năng thư pháp được cải thiện, tên xã hội đen đã trở nên tốt bụng và hiền lành. Anh ta giúp đỡ những người yếu đuối và lớn tuổi trong tù và bảo vệ công lý một cách không sợ hãi. Khu vực số 6 trở thành khu nổi bật nhất dưới sự dẫn dắt của anh ta. Mọi người đều gọi anh ta là anh cả. Khi một cựu đội trưởng của phòng 610 địa phương được bổ nhiệm làm quản giáo, ông ta đã lên kế hoạch biến các tù nhân chống lại anh cả và tự coi mình như một ông chủ mới. Tuy nhiên, kế hoạch của ông ta đã thất bại thảm hại. Anh cả đã giành được sự tin tưởng và tôn trọng của các tù nhân. Sau khi anh ta được trả tự do, các tù nhân luôn nhớ có một người giám sát khu tốt bụng, người luôn quan tâm, chăm sóc cho họ. Nhiều tù nhân khác đồng ý với nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và một số thậm chí còn bắt đầu tu luyện. Những người đối xử tử tế với các học viên đã được ban phước, trong khi những người có thái độ thù địch và trực tiếp tham gia vào việc ngược đãi và tra tấn các học viên lại không có kết cục tốt như vậy. Tất nhiên, quả báo không phải là điều mà các học viên muốn thấy. 4. Món quà quý giá nhất. Trong khi các quan chức tham nhũng dạy con cái của họ bỏ qua lương tâm và các doanh nhân giàu có dạy con của họ không tin tưởng bất cứ ai, cha mẹ của Minh Huệ luôn dạy cô tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Khi Minh Huệ nhìn thấy những vết thương và vết bầm tím của cha mình trong một chuyến thăm, cô đã bộc lộ sự căm hận trong mắt mình. Ông Vu đã kể cho cô một câu chuyện về sự tha thứ. Ông dặn cô phải luôn nhìn vào mặt tốt của mọi người và nhìn vào mặt tươi sáng của mọi việc. Ông giải thích với cô con gái nhỏ của mình rằng các lính canh không có lựa chọn nào khác và yêu cầu cô không được thù ghét họ. Khi Minh Huệ đến thăm cha trước kỳ thi vào đại học vào cuối năm cuối trung học, ông Vu nói với cô qua chấn song kim loại. Nhóc con, cha không giúp được gì cho con cả. Minh Huệ mở to mắt, vẫy tay và mỉm cười. Cha, điều đó không đúng chút nào. Từng từ một, cô nói với tất cả sự nghiêm túc. Cha đã cho con món quà quý giá nhất đối với tâm hồn mình. Dù đã trải qua cuộc sống như địa ngục, cha và mẹ vẫn luôn cố gắng giữ gìn lòng tốt và sự chân thành, như những bông hoa sen mọc lên từ bùn lầy, nhưng lại nở thành những bông hoa thanh khiết, tươi đẹp và ngát hương trong một thế giới hỗn loạn. Giống như kim cương chữ, đẹp vì sự thuần khiết và không thể hủy hoại vì đức tin không lay chuyển của mình. Minh Huệ đã vô cùng tự hào về cha mẹ mình. 5. Hành trình trắc trở để đoàn tụ. Khi Minh Huệ vẫn còn ở Trung Quốc, cô sẽ đến thăm cha và kể cho ông nghe về mẹ, sau đó đến thăm mẹ và kể cho bà nghe về cha. Cha luôn nói, hãy nói với mẹ rằng cha vẫn ổn. Và mẹ cô luôn nói, hãy nói với cha rằng mẹ vẫn ổn. Sau khi được thả vào năm 2014, bà đến thăm ông nhưng luôn luôn rất khó để gặp. Ngay cả khi bà gặp được ông luôn là người cuối cùng bước ra. Các chuyến thăm kết thúc lúc 11:30 trưa. Bà Vương luôn đến sớm, nhưng ông Vu thường không được ra ngoài cho đến tận 11:00 trưa nếu được phép. Đôi khi, họ không có nhiều thời gian để trò chuyện và chỉ trao nhau cái nhìn qua tấm kính ngăn cách họ. Khi nói chuyện, chủ đề luôn xoay quanh nhóc con. Cha mẹ vẫn gọi cô là nhóc con, mặc dù Minh Huệ giờ đây đã là một thanh niên. Giờ đây đã là hơn 20 năm kể từ ngày ba người họ được ở bên nhau. Lần cuối cùng cô ở với cả cha và mẹ là vào năm 2001. Hồi đó, ông đã phải trốn chạy trong một thời gian để tránh bị bắt. Một ngày nọ, bà đưa cô sang sông. Khi họ đi xuống bờ sông, cô chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở đằng xa. Niềm vui vỡ òa, Minh Huệ chạy về phía cha và ôm chầm lấy ông. Cô nắm lấy tay và áp mặt vào áo khoác của ông. Sự sắp xếp chu đáo của một người bạn đã giúp tạo nên kỷ niệm hạnh phúc và quý giá bậc nhất đối với Minh Huệ. Cha ở đó, mẹ ở đó và sông mẫu đơn chứng kiến cho điều đó. Hiện đang sinh sống ở Anh, Minh Huệ đã hy vọng rằng cha mẹ có thể đến đó cùng cô. Nhưng khi cặp vợ chồng đến văn phòng dân sự địa phương, họ được thông báo rằng họ sẽ không được cấp hộ chiếu cũng như không được phép xuất cảnh. Giờ đây, mẹ cô lại sắp phải đối mặt với án tù. Minh Huệ không ngừng lo lắng liệu bà có bị tra tấn lần nữa khi bị giam giữ hay không, và liệu cha cô có thể chăm sóc bản thân tốt hay không. 6. Ký ức sinh động. Khi Minh Huệ nhớ cha mẹ, cô cố gắng nhớ lại các kỷ niệm từ thuở thơ ấu trong ký ức để có thể nhìn thấy nụ cười và đôi mắt lấp lánh của mẹ cô. Khi cô còn nhỏ, cha cô có sức khỏe kém và lịch trình làm việc dày đặc. Mẹ đã điệu Minh Huệ trên lưng và làm tất cả công việc nhà. Cô bé mũm mĩm được điệu theo trong lúc người mẹ gánh những cục than, nấu ăn và giặt giũ. Khi Minh Huệ còn học mẫu giáo, mẹ cô đã lắp một chiếc ghế nhỏ trên xe đạp của bà. Chiếc ghế này đã trở thành ngai vàng của Minh Huệ. Mỗi sáng cô rời nhà sớm với mẹ và buổi tối cô cùng trở về nhà với mẹ. Trải qua cấp tiểu học, mẹ luôn đưa cô đến trường, đón cô sau đó và đưa cô đến các lớp học nghệ thuật, lớp học đàn phong cầm, accordion và các hoạt động ngoại khóa khác. Mẹ mang chiếc đàn phong cầm accordion to, nặng cho cô đến buổi học và sau đó trở về mà không hề than phiền. Minh Huệ một lần đã chiến thắng trong một cuộc thi và nhận được giải thưởng là một chiếc máy tính bảng. Cô nhanh chóng đổi lấy một chiếc vòng tay bằng nhựa với một người bạn. Mẹ cô nghe về điều đó và chỉ mỉm cười. Khi Minh Huệ học lớp 7, cha mẹ của một người bạn ly hôn và cô ấy đã không đủ tiền trang trải học phí. Minh Huệ đã đưa cho người bạn của mình tất cả số tiền dành dụm được từ các khoản tiết kiệm và phong bao lì xì mừng năm mới từ dịp Tết Nguyên đán. Mẹ đã rất tự hào về cô. Theo lời của cha cô, mẹ cô là một người giản dị. Bà không quá chú trọng vào bản thân. Bà không biết cách trang điểm cũng như không dành nhiều thời gian cho bề ngoài của mình. Tuy nhiên, nếu ai đó yêu cầu bà giúp đỡ, đó là một vấn đề lớn và bà sẽ nỗ lực hết mình để giúp đỡ. Sau khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà đã đồng hóa với các nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Đại Pháp và tinh tấn tu luyện. Trong khi những người khác cố gắng sống theo các tiêu chuẩn của Pháp và trở thành một người tốt, thì đối với mẹ cô, điều đó giống như bản chất tự nhiên, vì mẹ cô thực sự là một người vị tha và tốt bụng. Ông nội đã tặng mẹ cô hai bộ sưu tập tem lớn vào năm 1999, trong đó có nhiều tem hàng hiếm và các phiên bản giới hạn đó đã có từ rất lâu. Tổng cộng hai bộ sưu tập trị giá hơn 500.000 nhân dân tệ. Vào thời điểm đó, một ngôi nhà riêng trong thành phố của họ chỉ có giá 10.000 nhân dân tệ. Cha cô đã mang những con tem đến nơi làm việc để nhờ đồng nghiệp đánh giá và chúng đã biến mất. Người đồng nghiệp đó là người duy nhất mà ông đã cho xem, và điều đó xảy ra khi vợ ông đang bị ốm nặng và các phương pháp điều trị rất tốn kém. Sau nhiều suy nghĩ, cha cô đã cẩn thận yêu cầu mẹ cô không báo cảnh sát vì họ lo rằng người đồng nghiệp này sẽ có thể bị kết án tới 10 năm, gia đình của anh ấy sẽ bị hủy hoại. Như thể không có gì xảy ra, mẹ cô mỉm cười. Chắc chắn rồi. Bà không bao giờ nhắc đến những con tem đó nữa. Một học viên khác đã phải chịu đựng tra tấn tàn bạo trong tình trạng rất tồi tệ. Cô có đầy những vết thương mưng mủ và thường xuyên bị nôn mửa và tiêu chảy. Mùi hôi thối bao trùm khắp không trung. Như thể mẹ cô không ngửi thấy gì. Bà bình tĩnh quan sát học viên. Khi tình trạng của học viên trở nên tồi tệ hơn, cha cô hỏi, chúng ta có nên đưa cô ấy về nhà để chăm sóc không? Mẹ gật đầu. Chắc chắn rồi. Mọi việc được quyết định đơn giản như vậy. Để cắt giảm chi phí ăn uống, mẹ cô luôn đợi đến cuối ngày để đi chợ và mua rau thừa với giá rẻ, một đống rau lớn chỉ với 1 nhân dân tệ. Bà mặc quần áo đã cũ do các học viên khác đưa cho. Tuy nhiên, bà đã mua 2 phần gồm rất nhiều thứ và đưa 1 phần cho một học viên khác, người không có bất kỳ nguồn thu nhập nào. Nếu bà nghe nói về một người nào đang cần, bà sẽ lấy mọi thứ trong túi của mình và đưa cho người đó. Đó là mẹ cô. Cha cô mang đến sự hài hước, mẹ cô mang đến sự ấm cúng và Minh Huệ mang đến niềm vui và hy vọng bất tận cho gia đình. Bao giờ gia đình cô mới lại được ở cạnh nhau? 7. hãy để hoa mẫu đơn nở rộ. Ở miền Bắc Trung Quốc, có một thành phố không thật lớn. Hoa là nước, và nước là hoa. Sông Mẫu Đơn, sông Mẫu Đơn. Minh Huệ bé nhỏ đã sống với gia đình cô ấy. Mẹ là kỹ sư, cha là người am hiểu mỹ thuật. Cả gia đình đều tin vào chân, thiện, nhẫn. Họ yêu mến nhau và sẻ chia một cuộc sống tươi đẹp. Cha bị bỏ tù, mẹ bị giam giữ. Ngôi nhà tan nát và bầu trời sụp đổ, nhà đã biến mất. Cô gái mới 12 tuổi, cô ấy đã lớn lên ra sao? Một người cha kiên cường, xương sườn bị gãy và không còn răng. Ông đã sống sót trở về nhà. Một người mẹ mạnh mẽ, bị trói vào ghế sắt và chịu đựng sự tra tấn. Tóc của bà chuyển sang màu xám. Minh Huệ nhỏ bé thật tuyệt vời. Cô đã đi xa đến tận cùng thế giới và chờ đợi cha mẹ. Một lần nữa, lại là song sắt nhà tù của ác quỷ đỏ. Tự do bị cắt đứt. Trong mùa đông rét buốt, tuyết lại rơi. Người tử tế, hãy để họ được làm người tử tế, tốt nhất trong cộng đồng. Sự thật là vô giá. Người tử tế, hãy để chúng tôi kêu gọi. Hãy để mẫu đơn nở hoa, để mẹ trở về nhà. Hãy để mẫu đơn nở hoa, để mẹ trở về nhà.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.